chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma, chương 8 câu 1. Hiện nay, chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi,
không gì vương vấn, tôi vui thỏa cho
tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Một trong những thành ngữ quen thuộc của thời đại chúng ta là 24/7, tức là 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. 24/7 nói đến những dịch vụ hay là công việc thường xuyên, thường trực, không lúc nào nghỉ. Chúng ta thích những dịch vụ như vậy vì bất cứ lúc nào cần cũng có. Đó là nói đến phương diện người tiếp nhận hay là được cung cấp dịch vụ. Còn phía cung cấp dịch vụ 24/7 thì sao? Đơn giản mà nói, đó là những người không bao giờ nghỉ. Dĩ nhiên là người ta chia phiên ra để làm việc. Nhưng công ty hay là phía cung cấp dịch vụ bao giờ cũng phải sẵn sàng cho dịch vụ mà mình hứa hẹn. Thật ra, ngoài những ngành cần có người túc trực thường xuyên như là bệnh viện, sở cứu hỏa hay là các cơ quan an ninh v.v., những ngành nghề khác không cần phải làm việc 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần như vậy. Gần đây chúng ta cũng thấy nhiều cửa hàng hay là những dịch vụ mở cửa 7 ngày trong tuần để phục vụ khách hàng và cũng được nhiều người chiếu cố. Tuy nhiên, người trong cuộc thấy rõ rằng làm việc không nghỉ như vậy là điều tai hại vô cùng. Tai hại đầu tiên là tai hại về sức khỏe. Xã hội Mỹ giàu mạnh nhưng cũng không thiếu những chứng nan y. Và xét cho cùng, người ta đều có thể truy tìm nguyên nhân về điều mà ta gọi là căng thẳng tinh thần hay là stress. Stress chẳng những là nguyên nhân của nhiều thứ bệnh, nhưng cũng làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy thoái, không thể ngăn ngừa bệnh tật. Từ những tai hại về sức khỏe thể xác, đưa đến suy nhược tinh thần và những ảnh hưởng tai hại khác. Con người mất bình tĩnh, dễ cau có, dễ nóng giận, dễ gây ra tội ác. Người ta cũng vô tình đi vào những tật ăn nhiều, ngủ nhiều hay say sưa để bớt đi căng thẳng. Từ đó sinh ra những tệ hại khác. Khi tinh thần căng thẳng, tình cảm con người cũng dễ dao động và vì vậy những bất hòa trong gia đình, trong cộng đồng dễ có cơ hội bộc phát. Thiên Chúa từ khi tạo dựng vũ trụ cho đến khi ban luật cho con dân của Ngài cũng như trong thời đại của chúng ta đã có một mẫu mực và một luật lệ rõ ràng cho con người về một ngày nghỉ. Nhưng con dân Chúa cũng như chúng ta hôm nay đã vi phạm trầm trọng luật yên nghỉ đó. Và phải lãnh lấy nhiều hậu quả tai hại, từ bất an trong tâm hồn đến xáo trộn ngoài xã hội và nhiều thứ bệnh tật và đau khổ khác. Thiên Chúa không cần phải nghỉ, nhưng sau khi tạo dựng thế giới trong 6 ngày, Thiên Chúa đã nghỉ ngày thứ 7 và ban phước cho ngày nghỉ, đặt đó là một mẫu mực cho con người noi theo. Khi ban luật cho con dân của Chúa, khi họ vừa được giải phóng khỏi Ai Cập, thì giới răn thứ tư là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Con dân của Chúa khi vào đất hứa lúc đầu còn tuân giữ luật, nhưng về sau họ đã coi thường, không coi trọng ngày nghỉ. Và đó là một trong những lý do khiến cho họ bị lưu đày suốt 70 năm, mà Thiên Chúa cho biết là để cho đất được nghỉ, vì họ đã cày bừa làm lụng trong những năm mà lẽ ra họ phải để cho đất nghỉ. Khi Chúa Giê-xu sống trên trần gian này, giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đã bắt bẻ Chúa về những luật nghi lễ về ngày nghỉ. Nhưng Chúa Giê-xu cho họ thấy rằng, Chúa là Chúa của ngày nghỉ, và ngày nghỉ đã được đặt ra cho phúc lợi của con người. Một giáo sĩ người Mỹ, sau nhiều năm sống ở Do Thái, ghi nhận rằng, tại đó người ta giữ luật về ngày nghỉ rất nghiêm chỉnh, không cửa hàng nào mở cửa, không có giao thông công cộng, và chỉ những dịch vụ nào thật cần thiết mới hoạt động. Vị giáo sĩ này quen sống như vậy, và khi trở về Mỹ, thấy rằng một tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn trong một ngày tinh thần thật sự được thư duỗi và đời sống thấy thoải mái hơn nhiều. An nghỉ, nghỉ ngơi là một trong những nhu cầu lớn của con người. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã đặt luật để cho con người được ngơi nghỉ. Nhưng con người đã không tôn trọng ngày nghỉ, coi đó như là gánh nặng cho mình. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã tuyên bố, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Lời hứa an nghỉ đến từ Chúa Giêsu và Chúa hứa ban an nghỉ cho những người mệt mỏi và gánh nặng. Không một người nào làm việc 7 ngày một tuần mà lại không mệt mỏi. Và không ai là người không mang những gánh nặng. Có những gánh nặng vì bắt buộc, nhưng cũng có những gánh nặng không cần thiết ta đã tự buộc lấy cho mình. Trong hành trình vào đất hứa của con dân Chúa ngày xưa, cả một thế hệ đã ngã chết trong sa mạc bởi vì thiếu lòng tin, mà về sau Chúa đã phán để cảnh cáo chúng ta như sau. Như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Người xưa đã ngã chết, không được vào đất hứa, không được vào sự an nghỉ của Chúa, chỉ vì một lý do duy nhất là thiếu lòng tin. Họ đã nghe lời của Chúa nhưng không tin. Họ không tin là Chúa có thể chinh phục đất hứa cho họ, và họ đã phản loạn chống lại Chúa. Con người ngày nay cũng vậy, sẽ mãi mãi sống bên ngoài sự an nghỉ của Chúa, cho đến khi nào có lòng tin thật nơi Ngài. Chúa Giêsu đã phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta tiếp nhận lời hứa đó, tin lời hứa đó và đến với Chúa? An nghỉ trong Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì nữa cả, nhưng chỉ có nghĩa là linh hồn chúng ta được an nghỉ trong Ngài, không còn những lo âu phiền muộn vì Chúa đã gánh những điều đó thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. An nghỉ trong Chúa cũng có nghĩa là vấn đề tội lỗi của chúng ta được giải quyết, vì chính tội lỗi đã tạo nên những bất an phiền muộn trong tâm hồn và ảnh hưởng cả đời sống chúng ta, khiến chúng ta không được an nghỉ. Không ai trong chúng ta có thể làm 24/7, nhưng nhiều người đã sống 24/7, không bao giờ an nghỉ. Thánh Augustine sau nhiều năm lao khổ trong đời sống, đã tìm thấy an nghỉ thật sự nơi Thiên Chúa, và ông đã cầu nguyện như sau. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Chúng ta còn khắc khoải là vì chúng ta chưa tìm an nghỉ nơi Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta đến với Ngài để được an nghỉ. Và khi đã an nghỉ nơi Chúa, chúng ta sẽ không thấy là mình phải tuân giữ luật ngày nghỉ của Chúa như là một điều gì bắt buộc phải làm. Nhưng sẽ thấy đó là một phần thưởng, một nghỉ ngơi thật sự cho mình. 24/7, làm việc luôn, là một phần của đời sống hiện nay. Nhưng an nghỉ là chương trình của Thiên Chúa cho con người. Hãy tìm an nghỉ nơi Chúa với đức tin nơi Ngài, và rồi chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày trong an nghỉ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Lạy Cha yêu dấu, như xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trắng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rướm máu, trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời,
Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn cành dài, dâng thao thức trong đêm khiêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh hơi trong lòng, tùy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lại Chúa ba Cha yêu dấu. Nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi, lòng còn tâm thôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đường chân quen lối trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê, vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về, xin khung kính trao dâng lên Ngài, bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời, từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn cành dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, ôi xin cho con được thánh thơi trong lòng, quỳ nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lời Nguyện Trao Dần, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý khán giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân và nói về sống yêu thương là sống như thế nào. Con người sống cô đơn một mình là điều không tốt, nên Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để chúng ta có người đi chung đường đời và chia sẻ những buồn vui trong đời sống. Vì muốn ban phước cho con người, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân, và Ngài cũng ban truyền những nguyên tắc sống mà nếu cẩn thận làm theo, vợ chồng sẽ tận hưởng ơn phước Chúa ban. Tuy nhiên, vì không sống và không cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, nên nhiều vợ chồng sống trong buồn phiền, đau khổ, thay vì vui hưởng hạnh phúc Chúa dành cho mình. Có nhiều yếu tố quyết định hạnh phúc trong hôn nhân. Một trong những yếu tố đó là cách chúng ta trò chuyện, cư xử với nhau mỗi ngày. Có những vợ chồng yêu nhau nhưng tính tình khác nhau và không biết trò chuyện với nhau, nên đời sống thường là những chuỗi ngày cơm không lành, canh không ngọt. Dù vợ chồng tính tình khác nhau, chúng ta vẫn có thể sống hài hòa, hiệp một, nếu vâng theo nguyên tắc Chúa ban truyền. Nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, là lời dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Lời dạy này nêu lên bốn nguyên tắc quan trọng chúng ta cần áp dụng, không chỉ trong quan hệ với anh chị em trong gia đình của Chúa, nhưng cũng áp dụng trong mối quan hệ thiêng liêng đậm đà trong gia đình nhỏ của chúng ta, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng. Bốn nguyên tắc sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là: thứ nhất, đừng làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh. Thứ hai, hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Nguyên tắc thứ ba, đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng của mình. Và thứ tư, phải quan tâm đến phúc lợi của người khác. Thưa quý vị, nếu chúng ta áp dụng bốn nguyên tắc này trong mối quan hệ với anh chị em trong hội thánh là gia đình của Chúa, tất cả mọi người sẽ nhận được ơn phước lớn. Gia đình Chúa sẽ hiệp một và phát triển lớn mạnh khi anh chị em trong hội thánh yêu thương, hiệp một, vì sẽ thu hút nhiều người đến với Chúa. Nếu chúng ta áp dụng bốn nguyên tắc này vào hôn nhân và gia đình, nhất là trong cách sống với vợ, với chồng, chúng ta cũng sẽ nhận được ơn phước Chúa một cách dư dật. Hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, hạnh phúc, và gia đình sẽ thật sự là mái ấm đầy tình yêu thương. Lý do là vì chúng ta sẽ không nói, không làm điều gì vì ích lợi riêng của mình, nhưng người này sẽ nghĩ đến ích lợi của người kia. Hơn nữa, chúng ta sẽ khiêm nhường, không cho mình là quan trọng, không nghĩ rằng nhu cầu và ý kiến của mình là quan trọng. Trái lại, chúng ta sẽ tôn trọng người bạn đời, đặt ý kiến và nhu cầu của vợ, của chồng mình lên trên ý kiến và nhu cầu của chính mình. Bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là cả vợ và chồng đều không ích kỷ, không chú trọng đến phúc lợi riêng của mình, nhưng thật sự quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người bạn đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng nguyên tắc Chúa dạy cho hôn nhân với vợ, với chồng, để chúng ta được hưởng những phước hạnh quý báu mà Chúa muốn ban cho vợ chồng chúng ta. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày thêm nguyên tắc sống yêu thương qua lời nói, qua cách vợ chồng trò chuyện với nhau. chúng ta đều biết đối thoại trong hôn nhân là điều rất quan trọng. Nếu vợ chồng không trò chuyện, không trao đổi điều mình suy nghĩ hay mơ ước một cách thường xuyên, thì vợ chồng sẽ không hiểu nhau, không thông cảm, nhưng ngày càng ngăn cách và dần dần cảm thấy xa nhau. Mỗi chúng ta được Chúa ban cho tính tình khác nhau. Có những tính tình giúp vợ chồng dễ trò chuyện, nhưng cũng có những tính tình đem lại trở ngại cho đối thoại giữa vợ chồng. Trước hết, chúng tôi nói về người sống về nội tâm. Người sống về nội tâm thường ít nói và cũng không muốn nói lên những gì mình suy nghĩ trong lòng. Người sống nhiều về nội tâm thường im lặng vì không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Tuy nhiên, dù là người sống về nội tâm không muốn nói lên những gì mình suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể nhờ Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy đối với những người mình yêu thương nhất trong đời. Đó là chúng ta không ích kỷ, chỉ làm điều mình muốn mà không kể đến mong ước của người bạn đời. Nói như thế có nghĩa là dù biết tính mình ít nói và không muốn chia sẻ điều suy nghĩ trong lòng, nhưng vì yêu vợ hay yêu chồng và quan tâm đến phúc lợi của người đó, chúng ta sẽ cố gắng tập nói chuyện, tập chia sẻ và nói lên những gì mình suy nghĩ. Để làm được điều này, chúng ta cần có thời giờ thuận tiện để nói chuyện với nhau. Chẳng hạn như sau bữa ăn tối của gia đình, khi các con đã đi ngủ, chúng ta cũng cần tìm một chỗ thoải mái, yên tĩnh để có thể ngồi lâu, nói chuyện lâu mà không mỏi mệt, không có tiếng ồn ào chung quanh hay có điều gì ngăn trở vợ chồng chia sẻ tâm tình với nhau. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng, đó là để đường dây đối thoại giữa vợ chồng được bắt đầu một cách tốt đẹp, chúng ta cần thành thật với nhau. Người nói thành thật chia sẻ, và người nghe cũng chú ý lắng nghe, nghe với tấm lòng cởi mở và thật sự quan tâm để hiểu và thông cảm. Lý do thứ hai khiến vợ chồng ít có đối thoại là những người nóng tính thì thường không kiên nhẫn lắng nghe. Và khi người khác nói điều gì không hợp ý mình, thì nổi giận ngay, không muốn nghe nữa. Thưa quý vị, người có tính nóng giận có thể không kiềm chế được cảm xúc khi nó tràn đến. Nhưng chúng ta có thể kiềm chế hành động và phản ứng của mình khi giận. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Nếu biết mình là người nóng tính, dễ nổi giận khi ai nói điều gì không hợp ý mình, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Đó là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nhất là xin Chúa giúp chúng ta yêu thương và tôn trọng vợ hay chồng mình. Chúng ta cũng cần áp dụng một nguyên tắc khác, đó là khiêm nhường, xem người kia tôn trọng hơn mình. Thưa quý vị, người hay nổi giận là người thấy mình quá quan trọng. Điều gì mà người khác làm hay nói không đúng ý mình thì liền nổi giận. Chúng ta cần nhờ Chúa giúp chúng ta khiêm nhường, mềm mại, để không nóng nảy và hay giận, thì Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Khi cả vợ và chồng đều khiêm nhường, đều tôn trọng nhau và thật sự quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của nhau, chúng ta sẽ không nổi giận vì những gì người bạn đời nói. Trái lại, dù người đó nói hay làm điều không đúng ý mình, chúng ta vẫn dễ dàng thông cảm và chú ý lắng nghe. Tính hay nóng giận không phải là lý do để vợ chồng không thể chia sẻ tâm tình với nhau. Thật ra, thưa quý vị, nếu biết mình có tính hay nóng giận, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ tính đó, vì đó là bản chất của con người tội lỗi. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như vậy: mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi vợ chồng nói chuyện với nhau mà cảm biết một người sắp nổi giận, chúng ta nên ngưng câu chuyện, ngưng vấn đề đang bàn cãi và đồng ý với nhau là khi nào hết giận thì mới tiếp tục nói chuyện. Chúng ta cũng chỉ chờ một khoảng thời gian ngắn rồi trở lại nói chuyện với nhau. Vì lời Chúa dạy, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Nghĩa là đừng giận quá lâu, qua một ngày, nhưng phải làm hòa với nhau nội trong ngày hôm đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta cần nghĩ lại xem điều vợ hay chồng mình nói đó. Nghĩ lại để nhìn thấy vấn đề rõ hơn, hiểu nhau hơn, và sau đó tìm cơ hội nói chuyện lại với nhau. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi, bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cô quay mau trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái cũng bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, nhờ dòng tuyết ta thương xa, xóa bụi chân trong hơn tuyết nở. Lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi, cô quay mau trở về. Con ơi dừng bước đi con, cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái bỏ ngôi vinh quang kia.
Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí và ban cho chúng ta lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận lời Ngài, đồng thời có quyết tâm và năng lực tuân giữ lời Chúa. Sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 17 ghi như sau. Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian, với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì còn lại đời đời. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 17. Kinh Thánh cho biết, con người đã đối diện với cám dỗ từ khởi đầu lịch sử, và cuộc chiến cám dỗ cho đến nay không những vẫn tiếp tục mà ngày càng lan rộng sang mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả lĩnh vực tâm linh. Con người nói chung, đặc biệt là cơ đốc nhân, là đối tượng tấn công, răng bẫy của Satan và ma quỷ thuộc hạ. Nói cách khác, cuộc sống cơ đốc nhân là những cuộc chiến tâm linh tiếp nối liên tục suốt đời để chống lại với quyền lực tối tăm và cả với bản ngã xác thịt là kẻ nội thù và là đồng minh gian hiểm của Satan. Chúng ta nói đến mục đích cám dỗ. Câu hỏi đầu tiên cần nêu lên là ma quỷ cám dỗ chúng ta với mục đích gì? Trước mắt là để tín nhân phạm tội. Phạm tội là phạm giới răn, làm sai lời Chúa, sống trái ý Chúa, đưa đến hậu quả không thể tránh là phá vỡ tương giao với Chúa. Tác dụng tức khắc của tội là làm rạn nứt tương giao với Chúa, ngăn cách tín nhân với Chúa là đấng tuyệt đối thánh khiết. Bị ngăn cách với Chúa, tín nhân mất sự bảo vệ của Chúa và rơi ngay vào trong vòng kiềm tỏa thảm khốc của ma quỷ. Trong một phương diện, ma quỷ không cần cám dỗ những người đang ở trong xiềng xích của chúng. Những người này vốn đã là nô lệ của chúng rồi, đồng thời là nô lệ của bản ngã sa đọa đã có sẵn khuynh hướng phạm tội, cho nên họ không thể làm gì khác hơn là phạm tội. Vì vậy, đối tượng cám dỗ chính của ma quỷ là cơ đốc nhân. Vì cơ đốc nhân đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, cho nên ma quỷ sẽ dùng trăm mưu nghìn kế để lừa dối dụ hoặc cám dỗ chúng ta phạm tội, để bẫy bắt chúng ta trở lại rơi vào trong xiềng xích của chúng. Bây giờ chúng ta nói đến cuộc chiến chống cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Thế giới đang ở trong tay ma quỷ, Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ đang điều hành thế giới này thông qua các cơ chế kinh tế, chính trị, xã hội và tất cả các lĩnh vực khác với những sách lược tinh vi nhằm bẫy bắt cột trói con người. Là con dân Chúa, chúng ta đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm để được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta được sự cứu chuộc, được tha tội. Đó là Cô-lô-se chương 1 câu 13. Sứ đồ Giăng cũng viết, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 19. Kinh Thánh cho biết, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều bị đặt dưới quyền thống trị của ma quỷ. Chỉ những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được giải thoát. Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 8. Cô-lô-se chương 1 câu 13-14 ghi, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Thực tại đáng sợ về thế giới chúng ta đang sống, đó là ma quỷ đang hành quyền, và chúng đang sử dụng những con người chưa được cứu như những nô lệ trung thành để răng ra vô số quỷ kế trong mọi lĩnh vực, để làm thành mọi mưu ác của chúng. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy những tội phạm kinh khủng đã và đang xảy ra trên thế giới, có những tội ác ghê rợn ngoài trí tưởng tượng của con người đăng đầy trên báo chí, nhưng cũng có vô số tội lỗi sa đọa xấu xa khác đang âm thầm diễn ra trong bóng tối của tâm trí con người. Không biết thế giới đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta sẽ thiếu cảnh giác, sẽ sống nhờn nhơ, sẽ rất khó thoát bẫy mìn cám dỗ ma quỷ răng đầy trên các lối mòn trần gian. Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta trong Thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 12 đến câu 17 nói đến kế hoạch chống cám dỗ. Trước khi đưa ra mệnh lệnh trong câu 15 chớ yêu thế gian, Sứ đồ Giăng đã có những lời khích lệ trực tiếp cho tín hữu thuộc tất cả các hạng tuổi, từ thiếu nhi, thanh niên và những vị cao niên, hay tín hữu ở tất cả các mức độ thuộc linh, mới tin hay đã trưởng thành. Đây là những người ông bảo rằng họ đã nhờ danh Chúa được tha tội, vì thế họ biết Chúa, có lời Chúa và họ đắc thắng ma quỷ. Hỡi các con bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chúng ta thấy dường như ông khen nhóm tín hữu này biết Chúa mạnh mẽ thắng được ma quỷ, và như vậy là không còn gì đáng lo. Nhưng không phải vậy, vì những điều ông viết tiếp trong câu 15 đến câu 17 là những lời khuyên về những cám dỗ những người đã được cứu phải đối diện. Lời khuyên này rất nghiêm trang vì có liên quan đến số phận đời đời. Thế gian, với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trong bối cảnh của một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, nghĩa là ma quỷ đang cầm quyền, đang thực sự điều hành thế giới, chúng ta nghe lại những lời khuyên này như sau. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Mệnh lệnh chớ yêu rất khó vâng theo, nhất là đối với những cái hữu hình đầy quyến rũ trong trần gian, vì khuynh hướng yêu trong bản ngã con người là một xúc cảm mãnh liệt, đem lại một thỏa mãn sâu xa về phương diện tình cảm. Yêu và được yêu là nhu cầu tự nhiên mà con người tha thiết hơn hết trong cuộc sống. Tuy nhiên, đối tượng yêu của con người thông thường lại chỉ là những con người và những cái, những điều trong trần gian. Đức Chúa Trời không phải là đối tượng yêu của con người, nhất là những người chưa được cứu. Đối với người tin Chúa, yêu Chúa cũng không dễ, mà đòi hỏi một quá trình cần nhiều kiên trì với tinh thần chấp nhận gian khổ. Trước hết chúng ta cần xác định thế gian là gì. Chúng ta cần biết rằng mệnh lệnh trong câu 15 phá vỡ chiến lược quỷ quyệt thâm độc nhất của ma quỷ là dụ hoặc con cái Chúa yêu thế gian và những cái đầy tính cách trần tục. Quan điểm của trần gian, triết lý trần gian, sự khôn ngoan của trần gian, những giá trị trần gian, lối sống trần gian. Đây là những ý niệm trừu tượng, nhưng lại có khả năng đưa đường dẫn lối con người. Thí dụ như quan điểm của trần gian về cuộc sống, coi cái chính yếu của con người là 70-80 năm sống trên trần gian, và gạt bỏ mọi ý tưởng về đời sau, về linh hồn, cho là viển vông không thực tế. Cho nên hậu quả là con người sẽ tập trung mọi nỗ lực, vun sới xây đắp cuộc sống tạm, mà coi nhẹ hay hoàn toàn sao lãng các giá trị tâm linh, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của linh hồn vĩnh cửu. Trong thực tế, cơ đốc nhân biệt riêng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa là chuyện rất khó, dành tối thứ tư đi cầu nguyện cũng là chuyện không nghĩ tới. sẵn sàng cho con ở nhà học bài hơn là nhắc con đi thờ phượng Chúa. Chúng ta đã quá quen với các tiêu chuẩn và giá trị trần gian, cho nên sống và cư xử như người thế gian đối với cơ đốc nhân nhiều khi là việc đương nhiên mà không thấy là chúng ta đang yêu thế gian. Khi yêu thế gian, chúng ta sẽ đương nhiên chấp nhận quan điểm của trần gian và bước kế tiếp là sẽ sống theo quan điểm của trần gian một cách tự nhiên và tự nguyện, khó có gì lay chuyển nổi. Thế gian nói ở đây không phải là thế giới hữu hình vô tri giác, cũng không phải là loài người trong trần gian như hàm ý trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, nhưng ám chỉ toàn thể cơ chế vận hành của trần gian do ma quỷ tác động qua những con người hư vong với bản ngã suy đồi. Trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12 phần B, Sứ đồ Phao-lô mô tả cơ chế đó là chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối. Chính trong cái cơ chế suy đồi chống nghịch với thẩm quyền và giới gian của Chúa như thế, cơ đốc nhân cần thận trọng cảnh giác, vì nếu không sẽ bị thương vong. Chúng ta cần xem mệnh lệnh này trong cả câu 15, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Đã thiết định bối cảnh thế giới chúng ta đang sống là một bãi chiến trường. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến những cám dỗ cơ đốc nhân phải đối diện trong hành trình theo Chúa. Trong câu 16, Sứ đồ Giăng nói đến sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tự thân, đó là những thứ con người ham muốn một cách tự nhiên. Cám dỗ một người làm một điều anh ta không thích rất khó, nhưng cám dỗ anh ta làm điều trái phép mà anh ta thích thì lại vô cùng dễ dàng, và đó là những cái bẫy rất nhạy. Cơ đốc nhân thường bị cám dỗ ở những lĩnh vực nào? Như đã nói, mục đích cám dỗ là để cho con người phạm tội để bị cách ly với Chúa. Khi nói đến cám dỗ, chúng ta thường nghĩ ngay đến một số lĩnh vực tiêu biểu như tình dục, tiền bạc, lạc thú, danh vọng. Như Giăng đã đề cập trong câu 16, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tuy nhiên, lời khuyên chính là trong câu 15, chớ yêu thế gian. Câu 16-17 chỉ là những câu diễn giải. Cái bẫy nguy hiểm nhất được nêu lên là trong câu 15. Trong thực tế, cái bẫy nguy hiểm thường rất tinh vi, ngụy trang rất khéo để không bị nhận diện. Cám dỗ đáng sợ nhất và cũng thông thường nhất đối với cơ đốc nhân không phải là trong lĩnh vực tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng, vì tương đối dễ nhận diện, nhưng là những cám dỗ ở ngay trong lĩnh vực tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Sở dĩ cám dỗ yêu thế gian nguy hiểm, vì nó làm suy giảm lòng tin kính Chúa, vì nó đụng đến giới gian thứ nhất, đụng đến mối tương giao thâm sâu nhất của một người với Chúa. Yêu thế gian, yêu các vật trong thế gian, thì lòng kính mến Chúa không còn. Ai có thể chấp nhận một tình yêu bị san sẻ? Có bao giờ chúng ta dừng lại và suy nghĩ đến điều này không? Có lẽ chúng ta không suy nghĩ, nhưng chúng ta đã để tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Trong lòng cơ đốc nhân hôm nay, Chúa không luôn luôn được dành cho vị trí ưu tiên đứng đầu nữa. Ma quỷ chỉ mong có thế. Nó không cám dỗ chúng ta bỏ Chúa, vì nó không làm nổi, nhưng cám dỗ chúng ta để Chúa ở ưu tiên số 2, số 3 hay càng thấp hơn nữa. Điều đầu tiên một tân tín hữu làm sau khi tin Chúa là gì? Bỏ thờ hình tượng, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa là thể hiện rõ nhất của lòng tin kính Chúa và là điều một người tin Chúa thật phải có. Tin Chúa mà không thờ phượng Chúa thì có phải là tin Chúa thật không? Thế mà bỏ thờ phượng Chúa lại là điều thường xuyên xảy ra cho một số giáo hữu, dù rằng đã có lời cảnh cáo chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cám dỗ bỏ thờ phượng Chúa là một cám dỗ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Người bén nhạy đối với sự thờ phượng Chúa thường là mục sư chứ không phải là tín hữu. Tại sao? Vì ông thấy tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong đời sống người tin Chúa. Đây là khởi điểm của mọi sa sút và sa ngã. Thư Hy Bá chương 13 câu 17 đề cập đến trách nhiệm này của người chăn bầy. hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Chúng ta nên thay đổi cách nói, đừng nói đi nhóm hay đi nhà thờ, nhưng hãy nói đi thờ phượng Chúa, nghĩa là hôm nào không đi, có nghĩa là không đi thờ phượng Chúa, để ở nhà làm một chuyện gì đó. Chuyện bận rộn đó được coi là quan trọng hơn sự thờ phượng Chúa. Chúa đã bị gạt sang một bên, đã xuống hàng thứ yếu do quyết định của chúng ta trong việc thờ phượng, dù chúng ta có ý thức hay không. Thật ra có nhiều tín hữu không bao giờ bỏ thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, nhưng sự thờ phượng Chúa chỉ là chiếu lệ. Một mục sư thường nói về việc đi thờ phượng Chúa của tín hữu trong hội thánh ông, bảo rằng thà Chúa Nhật họ đi câu cá mà nghĩ đến Chúa, còn hơn là đến nhà thờ mà nghĩ đến chuyện câu cá. Như vậy lĩnh vực cám dỗ ma quỷ tập trung tấn công, răng bẫy nhiều hơn hết là đời sống tin kính Chúa. Tất cả những cám dỗ trong các lĩnh vực khác, tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng, cũng chỉ có mục đích cuối cùng là làm suy yếu lòng tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của mỗi chúng ta phải tập trung vào là lòng kính mến Chúa. Chúng ta phải cảnh giác đối với những cám dỗ liên quan đến điều quan trọng nhất, lòng tôn kính và yêu mến Chúa thể hiện qua sự thờ phượng Chúa, giờ tĩnh nguyện, buổi nhóm cầu nguyện, vân vân. Đối với đời sống hôn nhân, cám dỗ đáng sợ nhất là gì? Đó là tà dâm. Cũng vậy, đối với tương giao với Chúa, tội nặng nhất là tà dâm thuộc linh. Đây là một loại cám dỗ cổ điển nhưng rất hữu hiệu. Có thể nói tất cả những điều làm suy giảm lòng tin kính Chúa trong chúng ta đều là những cám dỗ nguy hiểm. Bức thư Đức Thánh Linh viết cho hội thánh Ê-phê-sô, lời trách và cảnh cáo trang nghiêm là họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu, và lời khuyên là hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu. Đó là Khải Huyền chương 2, câu 4, câu 5. Ma quỷ sẽ cám dỗ như thế nào đó để lòng kính mến Chúa giảm dần, biến chất rồi biến mất. Phương thức của nó là kích động và gia tăng lòng yêu thế gian và yêu các vật trong thế gian. Yêu thế gian mỗi ngày nhiều hơn một chút, quan tâm hơn, dành thêm thì giờ cho việc kiếm tiền, tiêu tiền, đi chơi vân vân, và tất nhiên phải bớt giờ đọc kinh thánh, bớt cầu nguyện. Cám dỗ bằng tiến trình tiệm tiến là phương thức cám dỗ hữu hiệu hơn cả. Tiến trình sa sút trong đời sống tâm linh càng tiệm tiến, càng khó nhận ra và càng chắc thành công. C.S. Lewis dùng hình ảnh một người lái xe xuống một con dốc thoai thoải, gió mát hiu hiu, trên đường không có cột cây số, cũng không có bảng chỉ đường, khiến cho người đổ dốc hoàn toàn không biết mình đang xuống dốc. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con, trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự cảm hóa thiêng liêng của Đức Thánh Linh, chúng con hướng chọn cả tâm trí và cả con người lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ và cảm tạ Cha đã ban ân sủng cứu rỗi chúng con, để chúng con được đặc ân tôn thờ Cha trong thời giờ vừa qua. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ lời Ngài trong lòng, trong trí, để chúng con cẩn thận canh giữ linh hồn và cả đời sống tin kính, giúp chúng con nhận diện và đắc thắng mọi mưu kế cám dỗ của quỷ dữ, khiến chúng con trở lòng yêu thế gian mà suy giảm lòng tôn kính Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh ngày đêm thôi thúc chúng con suy gẫm lời Chúa, để trong từng bước trong hành trình trần gian, chúng con mỗi ngày càng gần Chúa hơn và càng yêu Chúa hơn. Đồng thời, mọi quan tâm và ham muốn trong chúng con đối với trần gian cũng cứ ngày càng phai nhạt dần, đến độ tiêu tan, biến mất. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Một ngày sống giữa thế gian tim ta còn ngóng trông, để tìm thấy chỗ nơi nào cho lòng yên ấm. Một ngày sông mưa, một ngày mưa gió, một ngày sông giữa thế gian ta vẫn còn lo. Một ngày có Chúa Giê-xu tim ta thường hát ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoáng.
Một ngày có Chúa, chẳng sợ mưa gió. Một ngày có Chúa Giêsu, ta có bình an.
Email address: pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Một ngày có Chúa, chẳng buồn lo nữa. Một ngày có Chúa Giêsu, ta có bình an. Một ngày có Chúa, chẳng buồn lo nữa. Một ngày có Chúa Giêsu, ta có bình an. Một ngày có Chúa, chẳng